Chùm nho phẫn nộ, chương 24. Rơ Sam nhìn theo ông ta. Đôi vai gầy gò của ông rung lên theo bước chân đi. Cô đang còn chăm chú nhìn con người mảnh khảnh kia thì mẹ trở về, sạch sẽ và hồng hào. Tóc còn ướt, chải kỹ, thắt lại một búi ở sau gáy. Mẹ mặc chiếc áo vải hoa, đi đôi giày cũ đã nứt và đeo đôi hoa tai nhỏ. Mẹ tắm rồi, mẹ nói. Mẹ đứng dưới vòi dặn cho nước ấm chảy xuống khắp người, chảy ào ào như suối. Có một bà nói là ngày nào cũng có thể tắm thỏa thích. Mà các bà ở quỷ bang ấy đã tới chưa? Con cứ ngồi yên đây, không thu xếp dọn dẹp gì cả. Bà vừa nói vừa xếp lại cái cát chén đĩa bằng sắt tay. Ta phải cho nó tươm tất một tí. Thôi, cựa quậy lên nào, lấy cái bao tải lau nhà đi. Bà thu nhặt các đồ vật, bỏ cát son nồi vào trong thùng và bưng thùng vào lều, xếp gọn lại giường đệm cho ngăn nắp. Mẹ nói con biết, mẹ thấy không có thứ nào tốt hơn nước ở trong kia. Rosam làm theo lời mẹ một cách lờ phờ. Mẹ liệu xem Kenny hôm nay có trở về không? Có thể mà cũng không có thể. Mẹ biết sao được. Mẹ có chắc là anh ấy biết tìm chỗ chúng ta không? Chắc. Mẹ ạ, mà mẹ có nghĩ là họ sẽ có thể giết anh ấy khi họ đốt trại không? Không đâu, mẹ nói một cách tin chắc. Khi nào nó muốn thì nó có thể chuồn đi, nhanh như thỏ, rành như cáo ấy chứ. Con muốn anh ấy trở về. Nó trở về khi nào nó muốn trở về. Mẹ ơi, mẹ muốn con hãy bắt tay vào công việc đi. Mẹ ơi, theo mẹ thì khiêu vũ và diễn kịch có phải là tội lỗi khiến bị sảy thai không? Mẹ ngừng công việc và chống tay vào hông. Bây giờ con lại ăn nói gì thế? Con có đóng kịch đâu. Thế này, có người đóng kịch và một người con gái đã sảy thai, tựa như một phán xét của Chúa. Mẹ chầm chầm nhìn cô. Ai nói với con như thế? Một bà vừa qua đây, và cái ông mặc đồ trắng. Ông ấy cũng ghé qua, và ông ấy nói nguyên nhân không phải như thế. Mẹ châu mày, bà nói. Rosam, con đừng tự dài dò nữa. Con chỉ biết làm thế để mà khóc thôi. Mẹ không hiểu con có chuyện gì. Gia đình ta không có ai lại như vậy. Chúng ta bình tĩnh chịu đựng những gì xảy ra, không khóc lóc kêu than. Mẹ cam đoan chính thằng Kenny đã nhồi nhét vào đầu óc con với những ý nghĩ đó, vì nó cứ nghĩ đến những chuyện quá to tát. Và bà nói một cách nghiêm khắc, Rosam ạ, con chỉ là một người trong trăm ngàn người khác. Con nên giữ đúng phận mình. Mẹ có biết những kẻ cứ phóng đại tội lỗi của mình lên đến nỗi tưởng rằng họ chỉ là cái vỏ đậu tầm tường dưới con mắt của Chúa. Nhưng mẹ, thôi hãy im đi và làm công việc đi. Con không quá lớn lao gì, mà cũng không quá tầm thường để khiến Chúa phải lo nghĩ. Và nếu con không chịu thôi, dai dứt mình như vậy, thì mẹ sẽ đánh đòn bây giờ. Bà đang quét tro than trong bếp lò và quét gờ lò, thì nom thấy quỷ bàng đang đi tới. Nhanh tay lên, mẹ nói, các bà ấy đang tới kia rồi. Nào, nhanh lên, sao cho mẹ có thể lấy hãnh diện được. Bà không nhìn ra cửa nữa, nhưng bà biết quỷ bàng đang lại gần. Không nghi ngờ gì nữa, đúng là quỷ bàng phụ nữ. Bà ăn mặc những quần áo sang trọng nhất của họ. Một bà gầy gò, tóc vàng que buông dài xuống, đeo kính gọng thép. Một bà béo mập, tóc xoắn, lốm đốm hoa râm, với một cái miệng chúm chím. Và một bà hộ pháp, chân to, mông to, ngực đồ sộ, dai u thịt bắp như con ngựa kéo xe, có vẻ quyền uy và tự tin. Quỷ bàng tiến lại với vẻ đàng hoàng, trịnh trọng. Mẹ cố ý quay lưng về họ khi họ tới. Họ dừng lại và đứng thành hàng. Bà người to béo nói giọng như lạnh dở. Chào bà Joel, bà có được mạnh khỏe không? Mẹ xoay phắt lại, như thể bị bất ngờ. Ấy chết, thưa dân, dân, sao các bà biết tên tôi? Chúng tôi trong quỹ ban phụ nữ. Bà to béo nói, quỹ ban phụ nữ trạm số 4. Tên bà có ghi ở văn phòng. Mẹ bối rối. Chúng tôi chưa được chỉnh tề, tươm tất lắm. Tôi lấy làm hãnh diện được các bà đến thăm. Xin mời các bà ngồi chơi để tôi pha cà phê. Cái bà to béo nói. Bà Jessie, hãy giới thiệu tên chúng ta đi. Giới thiệu tên chúng ta với bà Jordan. Chủ tịch Jessie. Jessie nói trịnh trọng. Xin giới thiệu với bà Jode. Đây là bà Annie Littlefield và bà Ella Summers. Còn tôi là Jessie Willick. Tôi lấy làm hãnh diện được quen các bà. Mẹ nói, các bà không ngồi chút ư, mà cũng chưa có gì để ngồi. Mẹ nói thêm, nhưng tôi xin pha cà phê để các bà dùng. Ôi không, Annie nói. Xin bà cứ tự nhiên cho. Chúng tôi chỉ tới đây tham gia và xem nhà ta thế nào. Cố gắng sao cho bà cảm thấy như ở nhà. Jessie Billick nói có vẻ nghiêm khắc. Annie, xin bà nhớ chờ cho, tôi mới là chủ tịch. Ồ, nhớ chứ, nhưng tuần sau tôi đã là chủ tịch. Đúng, vậy thì bà hãy đợi tuần sau. Bà Jode ạ, mỗi tuần chúng tôi thay đổi chủ tịch một lần. Bà giải thích cho mẹ hay. Các bà không dùng với tôi một ly cà phê sao? Không, xin cảm ơn. Jessie đảm đương lấy trách nhiệm chủ tịch. Chúng tôi trước hết chỉ cho bà biết thế nào là trạm vệ sinh. Và sau đó, nếu bà muốn chúng tôi xin đăng tên bà vào câu lạc bộ phụ nữ và giao cho bà một nhiệm vụ. Dĩ nhiên, bà không bó buộc phải gia nhập. Gia nhập hội có tốn tiền lắm không? Không tốn kém gì hết, chỉ phải cán đáng công việc thôi. Và bà đã được người ta biết đến. Bà có thể được bầu vào quỹ ban này. Annie cắt ngang. Bà Jessie đây thuộc ủy ban toàn trại. Đó là một nhân vật cao cấp của ủy ban. Jessie mỉm cười kiêu hãnh. Tôi được toàn thể nhất trí bầu. Bà ta nói. Này, bà Jones, tôi nghĩ đã đến lúc chúng tôi phải nói với bà về hoạt động của trại. Đây là Rosam, con gái tôi. Chào cô. Cả ba đồng thanh nói. Tôi hỏi là cô cũng gia nhập nữa. Bà Jessie to lớn cất tiếng nói. Dáng điệu của bà ta đầy vẻ trịnh trọng và ân cần. Lời bà nói đã được luyện trước. Bà Joe, bà đừng nghĩ là chúng tôi xen vào công việc của bà. Trại đây, chúng tôi có nhiều cơ sở phục vụ mọi người. Chúng tôi có nội quy do chúng tôi đặt ra. Bây giờ, chúng ta đi thăm trại vệ sinh. Ở đây, ai cũng có quyền sử dụng. Ai nấy cũng phải trông nom cho thật sạch sẽ. Họ đi tới khu nhà bị dỡ mái ở đó. Có một dãy 20 cái bồn giặt. 8 bồn đang có người giặt. Các phụ nữ cúi lom khom xuống dò quần áo. Quần áo giặt rồi được bỏ chồng đống lên nền xi măng sạch. Jessie nói, bây giờ thì bà có thể giặt giũ ở đây bất cứ lúc nào bà muốn. Điều duy nhất là phải giữ gìn cho sạch sẽ. Những phụ nữ đang giặt ngẩng lên nhìn họ chăm chú. Jessie nói to, đây là bà Joe và cô Rosam. Họ tới ở đây. Họ đồng thanh chào mẹ. Mẹ khẽ cúi chào với vẻ mặt buồn buồn và nói, rất hân hạnh được gặp các bà. Jessie dẫn cả toán vào thăm khu vệ sinh và phòng tắm. Tôi đã tới đây, lại còn tắm nữa, mẹ nói. Đây là phòng vệ sinh và phòng tắm, Jessie nói. Quy chế đều như nhau là phải giữ gìn sạch sẽ. Mỗi tuần lễ có một ủy ban mới phụ trách quét dọn mỗi ngày một lần. Có thể bà cũng trong ủy ban đó. Bà phải mang xà phòng của mình đến. Tôi cần phải đi kiếm xà phòng, mẹ nói. Hiện nay chúng tôi hết sạch. Giọng của bà Jessie trở nên trịnh trọng. Bà đã vào nhà vệ sinh này chưa? Bà ta nói, và chỉ các phòng vệ sinh. Thưa bà, sáng nay tôi đã vào. Jessie thở dài, thế thì tốt. Ella Summers nói, đúng tuần lễ trước. Jessie cắt ngang một cách nghiêm khắc. Bà Summers, bà để tôi kể lại. Ella nhượng bộ. À, đúng thế. Jessie nói. Tuần trước, lúc bà là chủ tịch, bà đã nói tất tật rồi. Bà làm ơn tuần này, bà cố gắng đừng nói nữa. Thôi, bà hãy kể người đàn bà kia đã làm gì. Thế này, Jessie nói, công việc của ủy ban không phải là tiết lộ chuyện khác. Vậy nên tôi không nói rõ tên ai cả. Cái bà ấy tới đây tuần trước. Ủy ban chưa kịp dặn dò gì thì bà ấy đã vào đây. Bà ấy dúng luôn cái quần của chồng bà ta vào hố vệ sinh và nói, chậu gì mà thấp quá, lại bé nữa. cúi gãy cả lưng, sao họ không để cao nó lên. Quỷ bàn mỉm cười với nụ cười bề trên. Ella xen vào. Bà ta nói, không thể bỏ tất thảy quần áo vào cùng một lúc được. Nhưng bà ta lúng túng trước cái lườm nghiêm khắc của Jesse. Jesse nói, chúng tôi khó xử nhất là vấn đề giấy vệ sinh. Nội quy đã định là không ai được lấy một tờ mang ra ngoài. Bà tặc lưỡi, toàn trại phải đóng tiền để mua giấy vệ sinh. Bà nín lặng một lát và thú nhận. Trại số 4 dùng nhiều hơn bất cứ trại nào khác. Có một số người nào đó đánh cắp giấy. Chuyện được đưa ra ở cuộc họp toàn thể phụ nữ. Phía nhà vệ sinh phụ nữ, trạm 4 dùng quá nhiều giấy. Nói thế ngay giữa cuộc họp. Mẹ nín thở, theo dõi câu chuyện. Ăn cắp, để làm gì? Thế này, Jesse nói. Trước đó, chúng tôi đã làm phiền rồi. Lần vừa rồi, có ba đứa con gái nhỏ ngồi trong lấy giấy, cắt hình người. Chúng tôi bắt được quả tang. Nhưng lần này thì không ai biết. Vì vừa để cuộn giấy vào là mất biến ngay. Giữa cuộc họp, vấn đề được đưa ra bàn. Một bà già đề nghị buộc cái chuông nhỏ để khi nào cuộn giấy quay thì chuông reo. Làm như vậy, có thể tính được mỗi người đã dùng bao nhiêu. Bà ta lắc đầu. Tôi chả biết ra làm sao nữa và khó chịu cả tuần. Chắc phải có người nào đó ăn cắp giấy vệ sinh ở trại 4. Từ ô cửa có tiếng nói rên rỉ. Bà Burlick. Tất cả quỷ ban quay lại. Bà Jesse, tôi đã nghe bà nói. Một người đàn bà mặt đỏ gai, mồ hôi đầm đìa, đứng chờ ở cửa. Bà ta nói. Bà Jesse, ở cuộc họp, tôi không thể đứng lên nói. Đúng là không thể được. Tôi sợ người ta cười hay thế nào đó. Bà nói chuyện gì vậy? Jesse tiến lại. Thế này, tất cả nhà tôi, có thể cả nhà tôi, nhưng bà Jesse, không phải chúng tôi ăn cắp đâu. Jesse tiến về phía người đàn bà và mồ hôi toát thành từng giọt. Trên trán kẻ thú tội đang bối rối. Chúng tôi không thể nào làm khác được, bà ta nói. Nào, bà đang định nói gì thì nói nốt đi. Jesse nói, trạm đây mang tiếng xấu vì chuyện giấy vệ sinh đấy. Suốt cả tuần, bà Jesse à, chúng tôi không thể nào đừng được. Bà cũng biết tôi có 5 cháu gái. Thế chúng lấy giấy để làm gì? Chỉ dùng giấy để đi ngoài thôi. Thật đấy, chỉ để đi ngoài thôi. Chúng nó không có quyền lấy nhiều. 4-5 tờ là đủ. Chuyện gì mà chúng lại làm thế? Kẻ thú tội nói nhỏ mà như kêu be be. Đi tước, cả 5 đứa bị. Chúng tôi hết tiền. Chúng phải ăn những quả nho xanh. Cả 5 đứa đều đi tước kinh khủng. Cứ cách 10 phút lại đi. Chỉ tại thế chứ chúng có ăn cắp đâu. Jesse thở dài. Đáng lẽ bà phải nói ra. Bà phải nói ra. Bây giờ vì bà không nói mà trại 4 mang tiếng xấu. ai cũng có thể mắc bệnh đi tước. Tiếng nói của bà kia thêm rên rỉ. Tôi không thể ngăn chúng đừng ăn nho xanh. Và thế là bệnh mỗi lúc một nặng thêm. Ella Summers phải trợ cấp. Bà ta phải được trợ cấp. Ella Summers, Jesse nói, tôi nói với bà một lần cuối, bà không phải là chủ tịch. Nói thế xong, bà ta quay lại phía người đàn bà mặt đỏ ao. Bà Joyce, bà không có tiền ư? Bà Joy xấu hổ, cúi đầu nhìn xuống. Không, nhưng một lúc nào đó, chúng tôi có thể có việc làm. Bây giờ, bà hãy ngẩng đầu lên. Jesse nói, chuyện đó chẳng phải tội phạm. Bà hãy đến hiệu tạp hóa mà mua ít thứ thực phẩm phụ. Trại có thể mua chịu ở đây $20. Bà mua lấy $5 chứ. Rồi bà sẽ trả sao cho quỹ ban trung ương khi tìm được việc làm. Joy này, bà đã biết điều đó. Bà ta nói một cách nghiêm khắc. Vậy làm sao bà lại phải đói? Chúng tôi chưa bao giờ xin của bố thí. Bà Joy đáp. Đây không phải là của bố thí, mà bà cũng đã biết thế rồi. Jesse cáo, đã nói đi, nói lại nhiều lần rồi. Trong trại này không có chuyện bố thí. Chúng tôi không muốn làm thế. Bây giờ bà hãy đi ngay và mua một ít thực phẩm, rồi bà mang hóa đơn về cho tôi. Bà Joy rụt rè nói, nhưng nếu nhỡ ra thì chúng tôi không trả được thì sao? Vì đã lâu chúng tôi không có việc làm. Khi nào có bà sẽ trả, mà nếu không trả được thì đó không phải việc làm của chúng tôi mà cũng không phải việc của bà. Có một người trước kia cũng thế, bỏ đi và 2 tháng sau gửi tiền về trả. Bà không có quyền để con cái bà đói ở trong trại này. Dân thưa bà Joy nói dạ sợ sệt. Bà hãy mua cho tụi nó một ít phô mát. Ăn phô mát sẽ không bị tước. Thưa bà dân. Nói xong, bà Joy chạy dục ra cửa. Jesse có vẻ cáu giận, quay về phía quỹ ban. Bà ta không có quyền được ương ngạnh như thế, không có quyền gì hết. Annie Littlefield nói, bà ta ở đây chưa lâu, có thể bà ta không biết, có thể bà ta đã có lần nhận của bố thí. Bà Jesse, bà đừng có tìm cách bắt tôi ngậm miệng, tôi có quyền nói. Bà ta quay về phía bà mẹ. Nếu một lúc nào đó, một người xin bố thí sẽ gây nên một vết bỏng không thể lành được. Đây không phải của bố thí, nhưng nếu đã nhận nó, người ta không thể quên được. Tôi dám chắc rằng bà Jesse chưa bao giờ phải chịu qua cảnh đó. Quả là chưa, Jesse nói. Ấy, thế mà tôi đã trải qua, Annie nói. Mùa đông năm ngoái, cả nhà tôi, bố nó và bọn trẻ suýt chết đói. Trời mưa tầm tã, có người mách với chúng tôi đi tìm tổ chức cứu tế. Mắt bà trở nên dữ tợn. Lúc đó chúng tôi đói, nên họ bắt chúng tôi phải luồn cúi để kiếm ăn. Họ lấy mất nhân phẩm chúng tôi. Tôi căm thù họ. Có thể bà Joy cũng đã xin Bố thí, có thể bà ta không biết đây không phải chuyện bố thí. Ở trại này không có chuyện bố thí, bà Joe ạ. Ở trại này, chúng tôi không cho phép bất cứ ai tự đề cao mình bằng cách cho bố thí. Không cho phép người nào cho người khác bất cứ gì. Họ có thể tặng cho trại, rồi trại đem phân phối. Chúng tôi không muốn có chuyện bố thí. Tiếng bà dữ tợn, gay gắt. Tôi căm ghét. Tôi chưa thấy ông ấy. Nhà tôi chịu khuất phục bao giờ. Ấy thế mà, bọn người ở sở cứu tế kia đã khiến nhà tôi phải chịu quỵ lại. Jesse gật đầu nói nhẹ. Tôi hiểu, tôi hiểu. Bây giờ chúng ta hãy đưa bà Joe đi quanh đây cho biết tình hình. Mẹ nói, được thế thì may quá. Chúng ta lại phòng may quần áo. Annie gợi ý, ở đây có hai mái để giá mài, chắc bà sẽ thích làm việc ở chỗ đó. Khi quỷ ban tạt vào thăm mẹ chúng, Rusty và Winfield kín đáo biến đi rất nhanh. Sao chúng mình không đi theo nghe ngóng họ nói chuyện? Winfield hỏi. Rusty túm chặt lấy cánh tay thằng em nói. Không, tại mấy con điếm đó mà tao với mày phải tắm rửa. Tao không đi với bọn chúng nữa. Winfield nói, mày đã mách tao làm hỏng nhà vệ sinh. Tao mách lại, mày gọi các bà ấy là con nhà điếm. Khuôn mặt Rusty thoáng lộ chút bóng sợ hãi. Đừng mách. Nó nói, tao có mách mày đâu mà. Mắt tao thấy rõ là mày đâu có làm hỏng. Chỉ khéo nói dối. Rusty, ta đi xem một vòng. Chúng đi dọc theo dãy lều, liếc nhìn vào mỗi căn lều. Nem bộ ngớ ngẩn ngượng ngùng. Ở đầu trại, trên một giặt đất bằng phẳng, có một sân chơi cầu. Đậu sáu đứa trẻ con đang chơi một cách thật sự. Một người đàn bà già ngồi trên chiếc ghế dài trước lều và trông coi chúng chơi. Rusty và Winfield nhảy xong vào sân. Chúng tao chơi với. Rusty kêu to. Bọn trẻ con ngẩng nhìn lên. Một đứa con gái tóc bím nói. Ấy, không được, chờ giáng sao. Rusty tiến vào sâu với vẻ hăm dọa. Tao cứ chơi. Con bé tóc bím giữ chặt lấy dầu. Rusty nhảy sổ vào tát con bé, đẩy nó ra, dằn lấy dầu và nói với giọng đắc thắng. Tao đã bảo tao cứ chơi mà. Người đàn bà đứng tuổi, đứng lên và đi vào sân. Rusty quắt mắt dữ tợn, tay nắm chặt cái dầu. Bà kia nói, cho nó chơi với, cũng như tuần trước, các cháu nhường cho ráp chơi. Bọn trẻ con đặt dầu xuống đất và lặng lẽ đứng túm lại phía ngoài sân. Và cứ như thế, đứng xa nhìn vào với đôi mắt hờ hững. Rusty nhìn chúng lãng xa, rồi lấy dầu đập một quả cầu. Chạy đuổi theo bảo Winfield. Lại đây, Winfield, cầm lấy một cái dầu chơi đi. Nhưng rồi nó ngạc nhiên đứng nhìn. Winfield đã đứng nhập vào lũ trẻ và cũng đứng nhìn nó một cách thờ ơ, như để khiêu khích. Nó lại đập quả cầu, làm tung bụi lên. Nó làm như ta đây đang chơi thỏa thuê. Còn bọn trẻ vẫn đứng nhìn Rusty xếp hai quả cầu trước mặt rồi đập cả hai cùng một lúc. Nó xoay lưng lại bọn trẻ con rồi quay lại phía chúng. Đột nhiên nó bước lại chỗ bọn trẻ con với chiếc dầu trong tay và nói: "Chúng mày lại chơi đi." Lúc nó tới gần, bọn trẻ lặng lẽ lùi lại. Nó nhìn chúng chằm chằm rồi dắt vô, vừa chạy về nhà vừa khóc. Bọn trẻ con lại vào sân chơi. Con bé tóc bím nói với Winfield: "Mày có thể chơi gián sao?" Người đàn bà trông coi chúng bèn răng bảo: "Khi nó đã quay lại, muốn tỏ ra biết điều thì để nó chơi với chứ. Mày cũng chẳng ra làm sao, Amy ạ." Trò chơi lại tiếp tục. Trong khi trong lều nhà Joe, Ruthie khóc nức nở. Chiếc xe tải chạy dọc theo những con đường đẹp đẽ. Hai bên có những vườn trồng cây với những quả đào đang bắt đầu ẩn chín. Những vườn nho với những chùm quả xanh nhạt. Xe đi qua dưới những hàng cây bồ đào, cành tỏ ra quá nửa phía trên đường đi, mỗi cổng ra vào. Ao cho xe chạy chậm lại, và ở mỗi cổng đều có treo biển: "Không thuê nhân công, cấm vào." Ao nói: "Bố này, khi những trái cây này chín thì bắt buộc phải thuê người làm. Thế mà cái xứ này buồn cười thật. Chưa có ai đến xin việc, nhưng họ đã nói là không mướn người." Ao cho xe chạy từ từ. "Ta có thể vào chỗ nào đó hỏi xem họ có biết ở đâu thuê người làm không?" "Có thể cứ hỏi xem." Một người đàn ông mặc quần yếm xanh, sơ mi xanh, đi ở rìa đường. Ao cho xe đi cạnh ông ta và hỏi: "Này ông có biết ở đâu có việc làm không?" Người đàn ông dừng lại nghe răng cười, để lộ cái lợi khuyết hai răng cửa. "Không," y nói, "ông có tìm được không? Tôi đi cả tuần này rồi mà, không tìm đâu ra việc làm." "Ở trong trại chính phủ ư?" Ao hỏi. "Phải." "Vậy ông lên đây, ngồi phía sau xe, chúng ta cùng đi xem sao." Người đàn ông leo qua thành xe và ngồi phịch xuống. Bố nói: "Tao không linh cảm là sẽ tìm được việc làm. Tuy vậy, vẫn phải cứ tìm. Nhưng khổ một nỗi là không biết tìm ở chỗ nào. Lẽ ra phải hỏi người trong trại." Ao nói: "Chú John, chú thấy trong người thế nào?" "Tao thấy đau, đau khắp người, mà thế cũng đáng đời cho tao. Đáng lẽ tao phải bỏ đi để tránh mang lại sự trừng phạt cho chính người nhà của tao." Bố đặt tay lên đầu gối chú John. "Chú nghe tôi," bố nói, "đừng bỏ đi đâu hết. Dọc đường chúng ta đã bỏ mất bao nhiêu người máu mủ. Ông nội, bà nội thì chết. Noah và Kenny bỏ đi. Còn ông mục sư thì vào nhà pha. Tôi vẫn có linh cảm chúng ta sẽ còn gặp lại ông mục sư đó," chú John nói. Ao lấy ngón tay mân mê nắm cần số, hắn nói: "Chú có khỏe gì đâu mà linh với cảm. Cháu ngấy lắm rồi. Ta hãy trở về bàn bạc và tìm xem chỗ nào có việc gì đó mà làm. Chứ làm thế này có khác gì săn chồng hôi dưới nước. Hắn dừng xe, cúi ra ngoài cửa xe, hét về phía sau. Này, nghe đây! Cánh ta quay về trại, cấu hỏi xem ở đâu, có công việc gì không. Cứ đốt phí xăng như thế này thì vô lý quá. Người đàn ông ló đầu ra ngoài thành xe và nói, rất hợp ý tôi, chân cẳng tôi muốn lông khớp ra rồi, thậm chí cũng chưa được miếng gì mà gặm. Ao qua dòng xe giữa đường và lái xe trở lại. Bố nói, mẹ mày chắc bực mình lắm đấy, nhất là khi thằng Thơm kiếm được việc dễ dàng đến thế. Có thể anh ấy chưa có việc đâu, Ao nói. Chẳng qua anh ấy cũng đang đi tìm như chúng ta. Con muốn sao được làm trong một xưởng sửa chữa xe. Học chống thôi mà con lại thích việc đó. Bố lào bào, và họ lặng lẽ chạy xe trở về trại. Khi quỷ ban đã đi rồi, mẹ ngồi xuống một cái thùng đối diện với liều nhà John. Và như chưa hết bàng hoàng, bà nhìn Rosam. Này con, đã bao nhiêu năm chưa bao giờ mẹ thấy phấn khởi thế này. Các bà ấy tử tế quá nhỉ. Con sẽ làm việc ở nhà trẻ, cô nói. Các bà ấy bảo con thế mà. Con có thể biết ra cách săn sóc trẻ sơ sinh như thế nào. Làm dần rồi sẽ biết. Mẹ gật đầu với vẻ kinh ngạc. Đàn ông ai cũng có công ăn, việc làm thì đẹp biết mấy nhỉ. Bà nói, có việc làm và kiếm được ít tiền, thế là đẹp, phải không? Đôi mắt bà thơ thẩn, nhìn ra khoảng không. Đàn ông đi làm, còn chúng ta thì làm ở đây. Với tất cả mọi người tử tế khác, việc đầu tiên của mẹ trước mắt là sắm một cái bếp lò nho nhỏ nhưng thật xinh, chẳng đắt là bao. Rồi sau đó phải có một cái lều khá rộng và cũng có thể mua những đệm lò xo cũ trải giường. Rồi chúng ta chỉ dùng cái lều này để làm nơi ngồi ăn. Rồi tối thứ bảy, chúng ta xem khiêu vũ. Và nếu muốn, có thể mời khách tới chơi. Mẹ ao ước có được vài người bạn, mời họ đến nhà cho vui. Có thể là đàn ông, họ có quen biết ai đó để mời chăng. Rosam nhìn ra đường và nói, kìa, cái bà đã nói là con sẽ mất đứa bé. Thôi, đừng nhắc đến nữa, mẹ mắng ác. Con thấy bà ta, cô nói khẽ. Bà ta đang sắp vào đây. Đúng rồi, bà ta đang tới. Mẹ ơi, đừng để bà ta. Mẹ quay lại và nhìn con người đang tới gần. Chào bà, người đàn bà nói. Tôi là Sandrai, Elizabeth Sandrai. Sáng nay tôi đã gặp giáo. Chào bà, mẹ nói. Bà có được sung sướng trong lòng Chúa không? Cũng khá. Bà đã được xóa sạch tội chưa? Đã sạch tội. Khuôn mặt mẹ có vẻ căng và chờ đợi. Ồ, thế thì tôi lấy làm mừng. Ở đây, bọn người tội lỗi, bướng bỉnh đáng sợ. Bà đã tới một nơi ghê gớm, khắp mọi chỗ đều đầy rẫy tội lỗi, toàn những bọn tội lỗi. Tội lỗi đến mức một con chiên lành của Chúa khó có thể chịu đựng nổi. xung quanh chúng ta đâu đâu cũng có bọn người tội lỗi. Mẹ hơi đỏ mặt, mím chặt môi. Tôi thấy hình như ở đây toàn người tử tế. Bà nói cọc lóc. Mụ Sandrai nhìn trừng trừng. Tử tế? Mụ kêu lên. Những bọn khiêu vũ nhảy nhót, ôm kỳ lấy nhau mà bà bảo là tử tế hả? Tôi nói cho bà biết, ở cái trại này thì bà có cơ bị mất linh hồn. Tối qua tôi đã tới dự cuộc họp ở Quebec. Bà có biết ông mục sư nói gì không? Ông ấy nói, tội lỗi đang ở trong trại này. Người nghèo đang cố làm như người giàu. Đáng lẽ phải quỳ gối khóc than rên rỉ, thì họ lại khiêu vũ ôm riết lấy nhau. Ông ta nói thế đấy, mọi kẻ ở tại đây đều là những kẻ tội lỗi đen tối. Tôi nói cho bà biết, ai mà được nghe ông ta nói thì thấy khoan khoái, dễ chịu lắm. Và chúng tôi biết, chúng tôi cứ bình yên vô sự, vì chúng tôi không khiêu vũ. Mặt mẹ đỏ bừng bừng, bà từ từ đứng lên, nhìn thẳng vào mụ Sandrai. Bà đi đi, mẹ nói, bà đi ra ngay, đừng để tôi mắc tội lỗi khi phải nói thẳng là bà nên đi tới đâu, đi đi mà than khóc rên rỉ. Mụ Sandrai há hốc miệng. Mụ lùi lại mấy bước và rồi lại trở nên hung dữ. Thiết nghĩ bà là người công giáo đấy chứ? Chúng tôi vẫn là công giáo. Không, đâu phải thế. Các người là những kẻ tội lỗi sẽ bị thiêu trong quả ngục. Tất thảy các người, rồi tôi cũng sẽ nêu việc này ra cuộc họp nữa. Tôi thấy linh hồn đen tối của bà cháy trong quả ngục. Tôi cũng thấy cái đứa hài nhi vô tội trong bụng con gái bà bị cháy thiêu. Rosam bật ra một tiếng khóc rên rỉ. Mẹ cúi nhặt một que củi. Cút đi! Mẹ nói lạnh lùng. Đừng có bao giờ quay lại đây. Cái ngữ nhà bà tôi cũng đã thấy trước rồi. Phải làm khổ được những người khác, các người mới thấy thích thú sao? Mẹ vừa nói, vừa tiến lại mụ Sandrai. Mụ Sandrai bỏ đi, nhưng thoáng chốc. Đột nhiên, mụ ngã đầu ra sau và gào rú. Mắt trợn trạo, tai mụ buông sõng xuống cánh sườn và một tia nước bọt đặc quánh sùi ra ở góc mép. Mụ vẫn gào, vẫn rú, tiếng gào rú dài của những con vật. Từ các lều, đàn ông và đàn bà chạy ra, tới đứng gần mụ, lặng lẽ và sợ hãi. Dần dần, hai đầu gối của mụ khuỵu xuống và tiếng rú chìm xuống thành tiếng rên rỉ rùng rợn. Mụ gã nghiêng, chân tay co giật, đôi mắt trắng giả mở to. Một người đàn ông khẽ nói, quỷ ám, mụ ta bị quỷ ám. Mẹ đứng cúi mắt nhìn cái hình thù đang co giật. Ông quản trị bé người tình cờ đi qua. Ông nhìn xuống người phụ nữ. Trầm trọng lắm, ông nói. Có ai giúp đưa mụ ta về liều, được không? Đám người lặng lẽ lẳng ra và bỏ đi. Hai người đàn ông cúi xuống nâng người đàn bà dậy. Một người xốc nách, một người nắm lấy chân. Họ khiêng mụ về liều và đám người từ từ đi theo sau. Rơ sàm chui vào dưới tấm bạc, nằm xuống và dùi đầu trong chăn. Ông quản trị nhìn thấy bà mẹ, rồi nhìn chiếc gậy bà cầm ở tay. Ông mỉm cười đầy vẻ mệt mỏi. Bà đã đánh mụ hay sao? Mẹ vẫn nhìn theo đám người đang ra về. Bà chậm rãi lắc đầu. Không, nhưng suýt nữa tôi đánh. Ngày hôm nay đã hai lần mụ ta tới dài dò con gái tôi. Cố nhịn đừng đánh mụ. Mụ ta không được khỏe. Chỉ là mụ không được khỏe thôi. Và ông ta khẽ nói thêm. Tôi muốn mụ và cả gia đình mụ đi nơi khác. Riêng một mình mụ đã gây bao nhiêu phiền phức. Cả trại có hợp sức lại mà làm thế cũng không bằng. Mẹ tự chủ được. Nếu mụ trở lại, có thể tôi lại đánh mụ. Tôi không dám nói chắc. Tôi không thể cho mụ cứ làm khổ con gái tôi. Bà đừng lo chuyện đó, bà Joe ạ. Bà không trông thấy mụ ta nữa đâu. Mụ ta nghĩ bà là một người tội lỗi rồi. Vâng, tôi cũng là người có tội. Mẹ nói, hẳn như thế. Ai cũng có tội, nhưng không phải như mụ ta hiểu. Mụ ta không được khỏe, bà Joe ạ. Mẹ nhìn ông với vẻ biết ơn, và bà gọi to. Con nghe rồi chứ, Rosam, mụ ta không khỏe, mụ loạn trí. Nhưng cô gái không nhấc đầu lên. Mẹ nói, tôi xin báo trước với ông đây. Thưa ông, nếu mụ ta còn quay lại thì chẳng biết thế nào. Có lẽ tôi sẽ đánh mụ ta. Ông ta cười gượng. Tôi biết tâm trạng của bà, nhưng cố đừng đánh mụ ta. Tôi chỉ mong có thế. Cố đừng đánh mụ. Rồi ông thông thả đi về phía lều mà mụ Sandrine được khiêng tới. Mẹ đi vào lều và ngồi xuống bên cạnh Rosam. Ngẩng mặt lên xem nào, bà nói. Nhưng cô gái vẫn không cựa quậy. Mẹ nhẹ nhàng lật cái chăn đang trùm mặt con gái. Bà nói, cái mụ kia bị mất trí. Con chớ có tin bất cứ những gì mụ nói sằng bậy cả. Rosam thì thầm với vẻ kinh hãi. Lúc mụ ta nói chuyện thiêu cháy, con cảm thấy như bị thiêu cháy thật. Mụ ta nói dớ dẫn, mẹ nói, con mệt quá chừng. Cô gái thì thầm, con mệt vì chuyện đã xảy ra. Con buồn ngủ, muốn ngủ lắm. Thế thì con ngủ đi, ở đây tốt lắm, con có thể ngủ yên. Nhưng mụ ấy có thể trở lại. Mụ không thể trở lại đâu, mẹ nói. Mẹ sẽ ngồi ngay ở ngoài, không thể cho mụ trở lại. Giờ thì nghỉ đi, vì con sắp có việc làm, chỗ nhà nuôi trẻ, chỉ nay mai thôi. Mẹ cố gắng đứng lên và đến chỗ ở ngay cửa ra vào. Bà ngồi trên một cái thùng, khuỷu tay tì lên đầu gối. Bàn tay ngửa đỡ ra lấy cầm. Bà trông thấy sự hoạt động của trại, nghe tiếng ồn ào của trẻ con, tiếng búa nện trên dòng sắt, nhưng mắt vẫn nhìn ra phía trước. Bố đi bộ trở về, thấy mẹ ở đây, bèn đến ngồi gần mẹ. Mẹ thong thả nhìn ông, với vẻ dò xét. Có tìm được việc làm không? Không, bố nói với vẻ ngượng ngập. Chúng tôi đang cố tìm. Thằng Ao và chú John với chiếc xe đâu rồi? Al đang mượn mấy thứ dụng cụ để sửa xe. Người ta bắt phải sửa tại chỗ, không cho đem về. Mẹ buồn rầu nói, chỗ này tốt quá. Chúng ta có thể sống sung sướng ở đây một thời gian. Nếu như kiếm được công ăn việc làm. Phải, nếu như kiếm được công ăn việc làm. Bố thấy mẹ rầu rầu nên chăm chú nhìn mẹ. Vậy mẹ nó còn buồn bã về cái nỗi gì nữa? Nếu ở đây tốt thế này thì cớ sao mẹ nó lại buồn? Bà nhìn ông chằm chằm rồi thong thả nhắm mắt lại. Buồn cười quá đi mất. Suốt bao ngày đi đường, lặn lội, ngồi chết với nhau trên xe, tôi không hề nghĩ ngợi gì. Và bây giờ những người ở đây tử tế với mình quá, ân cần với mình hết sức, thì điều đầu tiên tôi nghĩ đến, bố nó có biết là gì không? Tôi ôn lại trong tâm trí tất cả những nỗi buồn đau. Nhớ lại cái đêm ông nội mất, nhớ lại lúc chôn cất ông. Nhưng từ đó đường trường bao nhiêu gian nan vất vả, ngồi trên xe bị lắc lư, bị lèn chặt nên tôi chưa thấy thấm thía. Nhưng khi đã vượt qua và tới được đây thì sự tình lại đau xót hơn. Bà nội mất, Noa bỏ đi như thế, bỏ đi cắm cúi dọc bờ sông như thế. Đó là những mẩu chuyện lẻ tẻ rời rạc trong những chuỗi dài các chuyện cay đắng. Và giờ đây, chúng kéo nhau trở về trong tâm trí tôi. Hàng đàn hàng lũ. Bà nội sống nghèo khổ và bị chôn vùi như người nghèo khổ. Nghĩ đến mà đứt ruột như dao cắt. Rồi thằng Nô lùi lũi bỏ đi dọc bờ sông. Nó không biết đó là đâu, không biết được mà chúng ta cũng không biết. Chúng ta sẽ không bao giờ biết được nó sống hay chết. Không bao giờ biết được thằng Connie lén lén trốn đi. Bao nhiêu ý nghĩ trước đây không còn động lâu trong đầu tôi, thì bây giờ chúng lũ lượt kéo về. Ấy thế mà, lẽ ra tôi nên bằng lòng với một nơi ở tốt như thế này mới phải. Bố nhìn miệng mẹ, trong khi mẹ nói, mắt mẹ nhắm, mẹ nói tiếp. Tôi có thể nhớ lại những ngọn núi nó như thế nào, nhọn quắc, như những cái răng nhô ra bờ sông mà Noa đã đi qua. Tôi có thể nhớ lại những gốc rạ trên mặt đất đã phải đào lên cho bà nội nằm xuống. Tôi có thể hồi tưởng lại cái mặt thớt ở nhà với một cái lồng dính trên đó, hằng ngang hằng dọc những vết chặt cắt đen kịch máu gà máu thịt. Tiếng của bố cất lên rập theo giọng của mẹ. Hôm nay tôi trông thấy những con vịt trời từng đàn đông đặc bay rất cao thẳng về phương nam. Tôi cũng trông thấy những con sáo đậu trên bờ rào. Mẹ mở mắt nhìn bố. Bố nói tiếp. Tôi trông thấy một cơn gió xoay, nơm như một người đang quay tít qua cánh đồng, về những con vịt trời bay, bay dút thẳng xuống phương nam. Mẹ mỉm cười. Bố nó còn nhớ không? Có nhớ lúc ở nhà ta thường nói gì không? Nói, mùa đông đến sớm, lúc thấy vịt trời bay. Bao giờ chúng ta cũng nói như vậy Đúng mùa, đúng tiết thì nó đến. Nhưng chúng ta vẫn nói, mùa đông đến sớm. Tôi tự hỏi, nói thế là có ý nghĩa gì? Tôi thấy chim sáo đậu trên dây thép, đậu sát vào nhau, và đàn bồ câu. Không có gì im lìm như chim câu đậu trên hàng rào. Cả những lúc hai con đậu bên nhau, và cái cơn gió xoáy kia như một người to cao vừa nhảy múa quay tròn ngang qua cánh đồng, nơm bao giờ cũng giống như bọn trẻ nhỏ, tuy to cao như người lớn. Mong sao tôi không nghĩ đến nhà cửa. Mẹ nói, chúng ta không có nhà cửa nữa, thà quên đi cho rồi. Và thằng Noah, nó không hề có đầu óc minh mẫn. Tôi muốn nói là do lỗi tại tôi. Tôi đã bảo rồi, bố nó không bao giờ được nói như thế. Đáng lẽ nó đã không thể sống được. Nhưng tôi cũng nên biết cho rõ thêm. Thôi, đừng nói nữa, mẹ nói. Thằng Noah lạ lùng lắm. Có lẽ nó thấy sung sướng được ở bên sông. Có lẽ thế mà quá hay. Chúng ta không được phép buồn phiền. Đây là chỗ rất tốt. Có thể bố nó sẽ sớm tìm được việc làm. Bố chỉ lên trời. Trong kìa, lại thêm những con vịt, một đàn lớn. Mà mẹ nó này, mùa đông đến sớm.